Chương 7. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra. Oba-chan không còn ở trên nệm nữa. Thằng Sa và Ri-chan vẫn còn ngủ khì. Tôi trèo xuống, con sắm thì nhảy phóc một cái và nhón chân bước vào bếp. Tôi dừng bước khi thấy mấy anh người Ireland, ông McCoy và nhà Baker đang ăn ngũ cốc. Tất cả ngồi túm tụm với nhau trên mấy băng ghế ốp vào tường. Có lẽ bác Trắc đang trên đường từ Kansas đến, chở theo máy gặt đập liên hợp thứ tư. Nhận ra tôi, Oba-chan dục: "Summer, ăn ngũ cốc đi. Nhanh lên, không thì hết đấy." Tôi bước vào phòng mà cảm thấy xấu hổ, muốn động thổ. Ruby đã nhìn thấy tôi mặc cái áo thun ngố để ngủ rồi. Ngay trước ngực áo thun là dòng chữ: "Tôi thích việc nhà, không nổi." "Tôi thích việc nhà, không nổi." Ruby đọc to lên bằng cái giọng đều đều. "Chà, một ngày nào đó, em sẽ biến người ta thành vợ đảm đó nha." Anh Mick nói, và ai nấy cùng cười ồ. Tôi đã bị cho vô trồng. Tôi cầm lấy cái hộp Cap Crunch chút vào tô, thêm vào một ít sữa vì cũng không còn nhiều. Chẳng hiểu sao Oba-chan lại lắc đầu với tôi. Một tay tôi cầm tô, còn tay kia thì cầm muỗng. "Ôi cô bé, ngồi xuống đi." Bà Baker nói. "Kia kìa, ngồi chỗ Ruby ấy." Mọi người nhích tới sát vào nhau hơn nữa và tôi ngồi xuống bên cạnh Ruby. Và chúng tôi ép vào nhau. Dù cái áo thun đã dài mấp mé đầu gối, tôi vẫn kéo nó xuống thêm nữa. "Lạ quá kìa, mặt cháu đỏ lựng." Bà Baker phát hiện. "Cháu có bị sốt không?" Ai cũng nhìn tôi. "Cháu khỏe ạ." Tôi trả lời, cười giả lả và xúc ngũ cốc cho vào miệng. Bà Baker cười. "Tóc cháu rối chưa từng thấy luôn."
"Vâng ạ, thưa bà, ban đêm nó rối ghê lắm cơ."
Tôi nói.
"Cháu hay quẩy đạp lắm.
Thế này thì còn có thể xấu hổ hơn nữa không?"
"Trời đất, có lẽ cháu nên cắt tóc đi."
"Vâng, chắc là phải thế rồi ạ." Và đúng như vậy, vẫn còn có thể xấu hổ hơn nữa, bởi lẽ đến lượt Ruby lên tiếng.
"Em có mùi gì lạ quá, giống như thuốc trừ sâu hả?"
"Mũi Ruby nhạy lắm," bà Baker nói thêm.
"Hay thật.
Năm ngoái ở bang Florida, em bị sốt rét, suýt chết nữa thì chết. Vậy nên em bôi Det, nó bám lên quần áo em đó."
Ruby trầm ngâm nhìn tôi, làm như tôi vừa nói ra điều gì thâm thúy lắm. Một bên mắt xanh lục của anh lưu lại chút dấu màu quả phỉ. Tôi chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy. Hốt nhiên, anh tỏ ra ranh mãnh.
"Em có nghe nói đến máy giặt không?"
Anh hỏi như châm chọc. Tôi ngập ngừng, ngẫm nghĩ phải nói sao cho hay, nói sao mà mình không bị quê. Rồi tôi trả lời.
"Nhà em không có máy giặt đâu ạ. Tụi em cho xà bông vào nước bồn tắm, rồi em dặm dặm chân lên quần áo."
Ruby ngừng lời. Vì tôi chỉ đùa thôi, nên đã mỉm cười tinh nghịch. Anh cũng mỉm cười đáp lại.
"Em nói giỡn, em ổn mà."
Anh nói rồi đổ thêm ngũ cốc.
Phải rồi, dù cho có chuyện gì xảy ra, thì cả ngày hôm nay cũng sẽ thành công rực rỡ, vì tôi ổn mà. Trong lúc mọi người mãi bàn chuyện gặt hái, tôi ăn hết chỗ cáp trăng của mình. Nếu mọi thứ suôn sẻ, thì độ một tuần nữa, chúng tôi sẽ thẳng tiến lên bang Oklahoma. Mưa đang đến, vậy mà suốt vụ trồng trọt, bang Texas chẳng có lấy một hạt mưa nào nên không có mấy việc ở đây. Đã vậy, dân gặt lại không quản lặn lội xuống đến tận nơi. Theo ông Baker, để đến Oklahoma kịp lúc thì ngày nào cũng phải làm 16 tiếng đồng hồ. Chừng nào mà hạt lúa mì cuối cùng đã yên vị ở trong kho, thì chừng đó nhà nông và các công ty thu hoạch thuê mới cười nổi. Ruby xem đồng hồ, chẳng khác nào có hẹn, rồi quay sang tôi.
Em có mang theo nhiều bài tập không?
Dạ có, mà chắc em không làm hết được đâu. Các thầy cô cũng không kỳ vọng học trò chạy gặt làm hết bài tập anh à.
Anh biết chứ, dù sao thì anh cũng phải làm hết công chuyện của mình. Ba anh là thứ dữ đó. Em có phụ bà nấu nướng không?
Ờ hơ, việc của em mà. Bữa nào em cũng phải nhúng tay vào hết. Rửa chén, rửa dĩa nè. Luộc gà nè, mọi thứ. Anh có làm gì không?
Anh nói rồi đó, ba anh là thứ dữ. Cho nên mình chuyển qua cánh đồng nào là anh phải lau chùi và kiểm tra các máy gặt đập liên hợp. Anh xem hết các mức nhiên liệu, dầu động cơ này, nước này, dầu thủy lực này. Anh kiểm tra cả mấy cái lớp xe. Sau đó anh ngó qua các lưỡi cắt và tấm chắn. Rồi anh bơm mỡ vào mấy núm 10 giờ. Cũng có các núm 12, 5, 50 và 100 giờ nữa. Nhưng mình chỉ bơm sau khi máy chạy chừng đó thời gian. Anh còn phải vệ sinh mấy bộ lọc. Rồi anh chùi rửa cửa sổ và dọn dẹp buồng lái.
Tùm lum việc luôn ha.
Tôi buột miệng. Tôi chỉ biết có xíu xìu xiu việc vệ sinh máy gặt đập liên hợp thôi. Vì hồi đó đang vụ gặt, tôi không ngủ được. Thế là tôi đi ra ngoài thì thấy ba tôi đang hìn hục vệ sinh cái máy gặt đập liên hợp của ba. Nhiều công ty thu hoạch thuê yêu cầu các cô chú người làm phải vệ sinh máy gặt đập liên hợp của mình. May cho chúng tôi là có người nói hoạch tẹt ra là Ruby đã phụ một tay. Mỗi máy gặt đập liên hợp mất chừng một tiếng đồng hồ. Ruby nhún vai. Anh thích việc này, mà anh buộc phải thích thôi, vì anh sẽ còn phải làm cho tới lúc vào đại học.
Úi chà!
Tôi kêu lên, trên môi Ruby có ba chấm tàn nhang.
Úi chà gì thế? Úi chà, em thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới đại học hết. Anh hỏi lại nha, em bao nhiêu tuổi rồi?
Em 12 tuổi, nhưng thực ra là 13 tuổi rồi. Em đang tới tuổi đó mà.
Lung tung là vậy mà Ruby chẳng nói một lời nào. Có tiếng gõ cửa, cửa tự mở ra luôn, trước khi có lời mời vào. Đó là ông Leskay.
Có ai kiểm tra đồ ấm chưa? Đêm qua trời khô đấy, chắc phải gặt ngay.
Ông bảo.
30 phút trước, tôi coi qua rồi, 14.5 ông à.
Ông Baker trả lời.
Thế thì vào việc được rồi.
Dù chưa ăn xong, ông Baker vẫn đứng ngay dậy và bước ra ngoài cùng ông Leskay. Người nào người nấy cũng lục tục ra theo, trừ Obachan và tôi. Lúa mì có tới hồi gặt hay chưa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi bắt đầu dọn bàn. Dễ như bẩn, vì như tôi nói đó, cứ theo trong quyển thực đơn thì chủ nhật là ngày duy nhất. Chúng tôi làm bữa sáng tươm tất, có trứng bát, xúc xích, bánh mì nướng, và này kia kia nọ. Tôi thích Ira Tamago, trứng bát có nêm chút đường với soju và rượu gạo. Ai mà gọi soju là xì dầu thì nghe kỳ cục lắm. Cứ như món sốt tiêu Tabasco hay món gì, chứ không phải là một hương vị tinh khiết và hoàn hảo như vốn dĩ. Dù sao, tôi cũng ghim vào đầu là sẽ hỏi bà Baker xem một chủ nhật nào đó chúng tôi làm món này cho mọi người có được không. Obachan cầm cái tô tôi úp trên giá lên.
Cái gì đây?
Bà hỏi. Chỉ vào một chỗ. Tôi phải thừa nhận là ở ngoài thành tô còn dính chút xíu ván. Tôi nhận lấy cái tô và rửa lại, còn Obachan kiểm tra rồi lau khô các dĩa trên giá.
Để bà lau bồn rửa cho, cháu đi dạo với con sắm rồi làm bài tập đi.
Tôi nhặt lấy quả banh tennis rồi ra ngoài với con sắm trong ánh nắng ngập tràn. Tôi ném banh cho nó chừng 15 phút. Đến chừng cái lưỡi của nó đổ thòng ra khỏi mồm. Tôi lấy nước cho con sắm, mong nó lại sức đặng cần chơi tiếp. Để tôi không phải làm bài tập, vậy mà
Nó tọc hết cả tô, rồi bước tới cửa nhà lưu động và ngó tôi. Được rồi, giờ thì tôi phải làm bài tập. Trong nhà, thằng Ra đang ngồi bên bàn bếp làm cái gọi là bài tập. Nó bị bắt làm sơ đồ phá hệ, nhưng tôi thừa biết là thằng nhóc xạo thêm ra. Từ cái thời ông cố ông sơ nhà tôi, chỉ có làm mỗi nghề nông và đánh cá. Vậy mà lúc tôi dòm lén vào cái tờ giấy của nó, thấy nó ghi rằng dòng họ nhà tôi có mấy người làm samurai lận. Tôi đặt cúng chốn thanh bình riêng tư xuống và đọc một lèo hết phần nữa. Vậy là tôi đã đọc phần đầu trước, tới phần cuối và trở ngược lên phần giữa. Tôi không biết mình sẽ viết cảm nhận tác phẩm ra sao, bởi vì đơn giản là tôi chẳng hiểu gì hết. Thế là tôi đọc qua mấy phần chưa xem. Đúng là cuốn sách dành cho học sinh trung học. Ấy thế mà chị của bạn tôi học trung học lại nghĩ chưa bao giờ chị đọc phải cuốn nào dở như cuốn này. Mặc dù tôi có phần nào tán thành với chị, nhưng tôi cũng có phần nào không đồng ý. Có lẽ tôi nên biết sự thật và thú nhận rằng tôi chưa đọc phải cuốn nào dở như cuốn này, nhưng nó cũng khiến tôi tự tra vấn bản thân mình nhiều lắm. Nó khiến tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có mặt này mặt nọ. Tuy nhiên, nếu không đụng chuyện, thì hầu hết những mặt này sẽ không bao giờ bộc lộ ra. Cho nên, trong tôi là một mảnh đất hoang, và xung quanh mảnh đất hoang là một bãi cỏ được tỉa tót cầu kỳ. Nghĩ xong, tôi nhận ra rằng mình thông minh quá xá. Có điều tôi đã làm bài kiểm tra chỉ số thông minh rồi. Tôi biết tôi không có thông minh quá xá đâu. Chichan muốn thằng Ra và tôi làm bài kiểm tra để hiểu hai đứa cháu của ông hơn. Thằng Ra đạt điểm xuất sắc, vậy mà ở ngoài nó thuộc dạng chậm tiêu. Còn tôi ở mức tầm tầm là trung bình khá. Nhưng tôi không hiểu, phải chăng như vậy có nghĩa là lúc nào tôi cũng trung bình khá? Hay như thế có nghĩa là lúc này tôi xuất sắc và lúc khác thì tôi trung bình yếu? Còn gì nữa thì gì? Tôi ôm lấy con sấm. Có lần thằng Ra kể với một anh bạn trong lớp tôi là tôi vẫn ngủ với con chim cánh cụt nhồi bông. Thế là tôi bảo với thằng Ra rằng tôi yêu con sấm gấp 10 lần tôi yêu nó. Và mẹ tôi đã phạt không cho tôi ra ngoài nhà nguyên tuần. Mẹ lo là lo tình thương của tôi dành cho con sấm có thể làm giảm khả năng hòa nhập xã hội của tôi. Mẹ gọi như vậy. Tôi có nhiều bạn như vậy, thì làm sao mà khó hòa nhập xã hội cho được. Nếu cộng tất cả những lần tôi bị phạt cấm túc trong nhà, thì không biết là bao lâu đây? 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng. Lao bàn và bồn rửa xong xôi, Obachan nằm ngửa ra bếp. Một lúc sau, bà lào bào gượng dậy và bảo, giờ thì bà cháu mình đi siêu thị. Bà Baker thích thịt tươi chứ không thích thịt đông lạnh. Và mình thì cần trái cây với rau rợ nữa. Thằng Gia và tôi cùng đứng dậy. Cho chị xem nhóc viết gì được không? Tôi hỏi thằng nhóc. Không, cái này đâu mắc mớ gì tới chị. Nhưng cây phả hệ của nhóc phải y chang cây phả hệ của chị mới được. Vậy chị cần xem để làm gì? Thằng nhóc vặt lại. Bà cháu tôi ngồi cả vào xe, có con sấm nữa, và thẳng tiến vào thị trấn. Chúng tôi chạy xe xuống con đường đất dẫn ra quốc lộ. Bà đang nghĩ xem siêu thị đi đường nào? Obachan bảo, Summer, chọn đường đi. Cháu mà chọn sai thì phải làm bữa trưa cả tuần đấy.
Sao bà không hỏi đường ạ?
Tôi thắc mắc.
Vì không có ai thông minh như chị cả.
Thằng Ra xen vào.
Cháu không chọn đường đâu.
Tôi phản đối. Obachan gật gật vài cái rồi quẹo trái. Chúng tôi xuôi theo quốc lộ. Xung quanh là những cánh đồng lúa mì. Có chạy đằng trời mới mong thoát khỏi chúng. Bất thần, Obachan nói. 15 lần 4. Bà thích kiểm tra tài tính toán của tôi lắm. Dì tôi rất ý ẹ khoản này. Tất nhiên ở trường, chúng tôi đã nhồi nhét vào đầu mấy bản cửu chương.
60 ạ.
Tôi đáp.
Trật lất.
Ô bà Trần, 60 thật mà. Bà tôi tấp xe vào lề đường, rồi lôi trong túi xách ra một cây bút chì cùng tờ giấy.
Để coi, nhớ hai. Rồi, cháu đúng, thấy chưa? Cháu nói bà sai thì không bao giờ thừa nhận. Rút lại lời nói đó đi.
Nhưng có lần này à?
Rút lại, rồi nói cháu sai đi.
Cháu xin rút lời và cháu đã sai hả? Tôi nói. Không hiểu sao bà có thể biến từ bà sai sang tôi nói sai. Thế là tôi thêm vào.
Nhưng bà cũng sai nữa.
Chuyện đó giải quyết xong rồi. Bà trả lời. Thằng Ra đập đầu nhẹ nhẹ vào bảng đồng hồ. Nó buông từng tiếng theo mỗi cái đập đầu như vậy.
Mình chẳng làm gì sai hết.
Nói chung, trong xe chỉ có con Sấm là đứa duy nhất bình thường, dù nó chẳng phải là người. Hốt nhiên thằng Ra ngồi thật thẳng và thật yên, rồi hai vai nó lại xuôi xuống. Nó bắt đầu nói.
Khuya hôm qua, em tỉnh dậy, thấy mấy con mô hình của em đang cử động. Tụi nó nói có một trận chiến ác liệt lắm. Tên sĩ quan hỏi em có muốn ra trận không? Em không muốn. Vì em buồn ngủ quá chừng.
Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Giọng thằng Ra vẫn đều đều.
Tên sĩ quan bảo em tắm nước lạnh cho tỉnh đi. Em làm theo. Nhưng rồi em thấy em vẫn không muốn ra chiến trường. Vì em chỉ là một đứa nhóc tì thôi. Chiến trường dành cho người lớn chứ.
Tôi ngã người ra sau trong lúc thằng nhóc vẫn tiếp tục huyên thuyên. Rằng từng đứa mô hình ăn mặc thế nào, số thẻ lính bao nhiêu, để tóc tai kiểu gì, ngón tay xương xẩu hay múp míp, và một tỷ chi tiết khác. Ba mẹ tôi đã từng đưa nó đến ba nhà tâm lý trẻ em khác nhau ở thành phố Wichita. Người thì nói nó bị ADHD, người lại bảo nó bị PDD, NOS, và người thì kết luận nó bị OCD. Tôi không biết mấy chữ cái đầu tiên ấy viết tắt cho chữ gì ngoại trừ OCD. Các mẫu từ này có nghĩa là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đó là lý do thằng Sa chỉ dùng đúng ba cái tách đặc biệt. Cả ba bác sĩ đều muốn kê thuốc chữa cái chứng đập đầu của nó, nhưng ba mẹ tôi từ chối. Ông bà tôi cũng vậy. Tất cả chúng tôi phải học cách sống chung với nó. Vấn đề là gì chứ? Chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Dù đằng trước không có gì, Obachan vẫn bất thần giảm tốc. Thế là tất cả chúng tôi lỡ đà đổ người ra phía trước. Lúc nào màn nhấn thắng của Obachan cũng là điều bí ẩn đối với tôi. Tôi toan hỏi bà là sao bà đạp thắng như vậy, nhưng rồi đã kịp nghĩ lại. Vì thế nào bà cũng sẽ trả lời thế này, thế nọ, mà thành ra hoàn toàn là lỗi tại tôi. Nói chung, tôi không được thông minh quá xá, nhưng hễ việc gì dính dáng tới Obachan thì tôi lại hay sáng ra một cách đột xuất. Tôi cúi xuống con Sấm và nựng nó ư ư như hầu hết người ta nựng em bé. Obachan chốc chốc lại đạp thắng, lát lát lại đạp thắng. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng nổi.
Obachan, sao bà cứ thắng hoài vậy?
Tôi kêu lên.
Mỗi lần mày nựng con Sấm ư ư là bà lại nghĩ bà sắp tông. Tại mày đấy, mày không thích thì kêu taxi đi.
Tôi phớt lờ. Trời tịnh không một ngọn gió và lúa mì cũng tịnh không một lay động. Không biết bà thầy sẽ phán cảnh này ra sao. Được một cái trời kéo đầy mây, nhưng rồi mây lại biến mất hút, nhanh đến mức có nói cỡ nào người ta cũng không tin rằng trời mới mịt mùng mây. Từ ngoái nhìn qua cánh cửa chắn gió phía sau lưng con đường quốc lộ vòng vèo qua đám lúa mì. Quốc lộ, lúa mì, bầu trời, đơn giản quá. So với một thành phố như Wichita, Nó chẳng khác nào con đường dẫn ra thế giới khác, thế giới của chúng tôi. Mỗi lần nhìn lúa mì, chúng tôi lại dấy lên cảm giác lạ lùng, cứ như cái tính linh tinh lang tang ở tôi đang thu lại. Như thế, thay vì quẩn quanh hay vớ mớ suy nghĩ bồng bông, tôi chỉ là tôi, không có bất kỳ thắc mắc về chuyện này chuyện nọ, hay bất kỳ lo lắng nào, hay thậm chí muộn phiền nào. Nhưng không thể như vậy được, vì tôi rất rất không ưa đám lúa mì. Phải thế không nhỉ?
Một con muỗi vo ve trước mặt, tôi đập hai tay vào đó. Tôi xem xét. Đấy là con muỗi đực, vòi nó có lông. Trong bộ phim cũ, phim Ruồi, Jeff Goldblum là nhân vật nửa ruồi nửa người. Lúc bị bệnh, tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi thấy mình như đang biến thành một thứ không phải là tôi. Một số nhà khoa học muốn tiêu diệt hết muỗi trên đời, vì họ cho rằng như vậy mới tốt và sẽ ngừa được các bệnh như sốt xuất huyết, siêu vi trùng West Nile và sốt rét. Không biết có thật như vậy không, hay mỗi sinh vật sống đều có ý nghĩa nhất định.
Nhà ngươi làm gì ở đây thế?
Tôi hỏi con muỗi bẹp dí.
Ô ba Chan, chị sắp mơ lại nói chuyện với con muỗi chết kìa.
Thằng Gia kêu lên, làm ô ba Chan phì cười. Rồi ô ba Chan thôi cười, bảo. Summer và Gia thường khiến bà quên đau. Siêu thị có gắn máy lạnh, thế thì đúng là thiên đường rồi. Có điều hay quầy tính tiền ở đằng trước. Theo những gì tôi nhìn thấy được ở khoảng cách này, thì hoàn toàn chẳng có ai. Tôi không hay đi siêu thị. Ở nhà, chúng tôi chỉ đến cửa hàng tạp hóa địa phương trong thị trấn. Phía ngoài có một bảng hiệu to đùng, đề dòng chữ Đại Khai Trương. Bên dưới ghi thêm, cứ xây đi, rồi người ta sẽ tới. Tôi ngạc nhiên vì siêu thị lớn thế này mà chẳng có ai hết trơn. Obachan đưa cho tôi công thức nấu ăn của mấy ngày còn lại trong tuần. Tôi phải mua tất cả những thành phần không bị gạch bỏ. Bà Baker đã tính nhầm khoảng ngũ cốc mọi người sẽ ăn. Tôi để 5 hộp Cheerios vào xe đẩy của mình. Cheerios loại thường là ngũ cốc bán chạy nhất nước Mỹ. Ngũ cốc này được làm vào năm 1941 và được gọi là Cheerios cho đến năm 1945. Tôi biết chuyện này vì có lần chúng tôi phải làm bài luận về một trong 10 cây trồng hàng đầu ở Kansas. Yến mạch không quan trọng cho kinh tế Kansas bằng lúa mì, nhưng tôi vẫn chọn viết về yến mạch. Vì tôi thấy mình đã biết về lúa mì nhiều rồi, và tôi có cảm giác như mình được học điều mới mẻ. Điều mới mẻ, chẳng hạn có 12 loại Cheerios, theo như tôi đếm được lần cuối cùng. Trong khu vực sữa, tôi tìm sữa bơ, sữa không béo, sữa hương liệu, sữa tách đường, lactose, sữa ít béo, sữa tách béo, sữa nguyên kem, sữa hạnh nhân, sữa dừa, sữa gạo và sữa đậu nành. Bà Baker muốn sữa 2%. Cái này thì Obachan bực lắm, vì bà rất chuộng sữa nguyên kem, nhất là cho con nít đang tuổi lớn. Thế là tôi mua thêm một thùng sữa thường cho thằng Ra và tôi. Dù món này không có trên danh sách, và dù bà Baker đã dặn Obachan là phải mua y xì danh sách, có lẽ chúng tôi đang bất chấp tất cả. Sau đó, mấy bà cháu lấy thêm vài món khác nữa rồi tính tiền. Cô Thu Ngân hầu như lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, cho dẫu chẳng ai nói với ai lời nào. Rồi cô cười tươi hơn nữa, nói, cảm ơn, mong được gặp lại quý khách. Trên đường trở về, Obachan lại rên gừ gừ, nên tôi biết là bà đau lắm. Bà uống vèo 7 viên aspirin, rồi bảo, bà mà chết vì ngộ độc aspirin, thì nhà Baker sẽ đuổi việc chúng ta mất thôi. Đây, cầm lấy. Bà tấp xe vào lề, rồi đưa điện thoại di động cho tôi. Thấy máy hiện sóng, tôi giúp Obachan gọi cho bà Baker.
Chúng tôi sắp về tới rồi.
Bà nói với bà ấy, dân, chào bà. Bà đưa điện thoại lại cho tôi. Và chắc chắn là tắt máy, tắt nguồn rồi nhé. Tôi nhìn vào điện thoại.
Máy tắt rồi bà ạ.
Cháu mà nhầm và bà ấy nghe thấy lời bà thì cháu bị cấm túc đó. Suốt dụ, bà sẽ giữ danh sách các lần cháu bị cấm túc. Vậy là cháu bị phạt ở nhà lâu đấy nhé.
Máy tắt rồi bà ạ.
Tôi lặp lại. Thì bà chỉ muốn nói, bà muốn nói là cái bà kia bà làm bà tức muốn điên lên được.
Chà, bà ấy chỉ hướng dẫn mình tỉ mỉ thôi mà bà.
Tôi nói, bà cũng thích tỉ mỉ chứ, có phải không đâu. Bà rất thích tỉ mỉ, bà thích tỉ mỉ nhất trên đời. Nhưng cái bà đó, bà làm bà tức muốn điên lên. Khi mấy bà cháu về đến nông trại nhà Lasky, trời cũng đã quá trưa. Các máy gặt đập liên hợp vận hành thật khỏe. Khi chúng tôi vào lại nhà lưu động, tôi gọi vào radio.
Bà Baker phải không ạ? Chúng cháu về tới rồi. Chúng cháu làm sandwich cho mọi người, bà nhé.
Phải, tất nhiên rồi. Tôi quyết định chuyển bữa tối sang 8 giờ để làm việc.
Thưa dân,
với tôi ủng hộ một ngày 3 bữa lớn, ngon, chứ không phải 6 bữa nhỏ như hiện nay người ta đang theo hạ rầm đâu.
Dân thưa bà,
với tôi ủng hộ cách truyền thống của hầu hết mọi thứ.
Obachan đang nhìn tôi một cách ngán ngẩm.
Dân ạ, thưa bà.
Tôi nói với bà Baker.
Tôi thích coi một trong mấy chương trình nấu ăn lắm. Tôi cho rằng công thức nấu ăn của tôi là rất ngon. Tôi tính tự xuất bản một quyển sách dạy nấu ăn, thế nào cũng bán chạy cho mà xem.
Dân ạ, thưa bà.
Dù sao đi nữa, cháu cũng bắt tay vào làm sandwich đi.
Dân ạ, thưa bà.
Tôi đặt cái radio xuống. Obachan đang ôm chặt lấy hai bên thái dương.
Bà biến tỉ mỉ thành nghĩa xấu mất rồi.
Obachan làm sandwich, rồi chở ra chỗ máy giặt đập liên hợp. Tôi vào phòng ngủ lấy miếng hổ phách may mắn của mình ra. Trong miếng hổ phách có con mũi. Tôi áp nó lên trán cầu may, rồi thiền theo những gì Richan đã dạy. Trước tiên, tôi thở mũi, luân phiên, rồi nằm ngửa và duỗi hai chân ra. Con sấm tưởng tôi mời nên leo lên người tôi tới lui 3 lần, rồi nằm xuống chỗ chân tôi. Richan mong muốn tôi chọn lấy một ai đó để mở lòng ra với người ta. Tôi chọn Jackson.
Mình chấp nhận con người bạn.
Tôi nói, tôi thậm chí không nhận ra rằng cậu ta vẫn hiện diện trong tâm trí mình. Hình như cậu ta vẫn hiện hữu ở đó. Tôi cố hình dung ra Jackson. Nhưng thường, hãy cứ nhắm mắt lại, những gì tôi thấy chỉ là mấy ngọn đèn và các hình thù loạn xạ. Có lần bà Baker kể, bà mà đọc một cuốn sách thì thể nào bà cũng nhìn thấy được trong đầu hết trang chữ này đến trang chữ nọ. Bà có thể chọn lấy một số trang và biết chính xác trên trang ấy có gì. Thở xong, tôi mở lòng ra với thằng Ra. Như thi thoảng Richan vẫn dặn tôi làm như vậy. Tôi cố tách gỡ mấy thứ mình thấy được lúc nhắm mắt. Vì trong đầu toàn thấy mấy thứ lung tung nên tôi chưa bao giờ thiền được cho ra hồn. Sau một hồi, hình như tôi tỉnh ra, nếu nãy giờ tôi đã không ngủ. Điều tiếp theo tôi ý thức được là thằng Ra đang cúi xuống tôi, mặt nó cách mặt tôi 30 phân.
Này, chị Summer có nghe không?
Thằng Ra cất tiếng hỏi.
Nhóc, làm chị hết hồn.
Tôi thét lên.
Ở trường có 2 đứa nói em gì?
2 đứa nào?
Chỉ 2 đứa thôi.
Nhóc không có gì. Tôi khẳng định.
Thế chị nghĩ tại sao tụi nó nói vậy?
Vì tụi nó không biết tụi nó đang nói gì.
Tôi trả lời một cách chắc nịch.
Summer, chị nói thật giùm em đi, được không?
Tôi cân nhắc và quyết định nói cho thằng em biết suy nghĩ thật của mình ngay lúc ấy.
Chị nghĩ nhóc rất nghiêm nghị và giỏi tập trung cực kỳ. Richard nói những người như vậy sẽ thành công trong đời lắm đó.
Giống như mình chăm nghĩ thì sẽ thành công hả chị?
Thằng Ra hỏi. Giọng nói của thằng nhóc có gì đó chứng tỏ rằng nó đã nguôi ngoai cái ý niệm nó là kẻ dị hợm và giờ thì đang thích thú với khả năng nó là một nhà tư tưởng vĩ đại.
Hay quá! Thằng nhóc reo lên. Rõ ràng là nó đang nghĩ xem mình muốn vĩ đại cỡ nào.
Nghe có tiếng nói trong bếp, tôi nhận ra Toby đang nói chuyện với Obachan. Tôi rất muốn đi vào đó để được trông thấy Toby, nhưng vẻ nghiêm nghị của thằng Ra cùng với những vết sẹo trên trán nó cho tôi biết rằng lúc này nó cần tôi toàn tâm toàn ý.
Thế sao em không có bất kỳ người bạn nào ở trường vậy chị?
Cố giúp thằng em bằng được, tôi bảo. Đôi khi nhóc nói những điều không nên vào những lúc không nên.
Tôi nghe thấy Toby nói. Dạ, cháu cảm ơn. Cháu chào bà ạ.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại. Chán thật.
Sao chị lại bảo là em nói những điều không nên vào những lúc không nên?
Thằng Gia thắc mắc. Mình nghĩ gì? Sao lại không được nói ra?
Chẳng hạn lần đó, thầy kể nhóc khác ngay giữa giờ kiểm tra nè. Bài kiểm tra đó, em được điểm A lận.
Tôi lờ đi và kể tiếp. Có lần nhà Bình vào thị trấn, nhóc hỏi một bạn trong lớp là có muốn tới đó chơi không?
Tôi cảm nhận được căn nhà lưu động rung chuyển vì gió. Tối nay sẽ khô và gió cho mà xem.
Bụi, rồi vụn lúa mì sẽ khiến máy gặt đập liên hợp trông chẳng khác nào cây bụi khổng lồ.
Hỏi bạn như vậy thì có gì sai chứ?
Nhóc không hỏi người ta như vậy được.
Tại sao?
Vì người ta chưa phải là bạn nhóc.
Nếu không tới đó thì làm sao thành bạn em được?
Thật ra làm hại não tôi quá. Nghe thấy tiếng Obachan rên hừ hừ, tôi nhõm dậy, co gối, tì cầm lên đó. Tôi không biết nói gì cả. Thằng nhóc không như người ta.
Nhóc sẽ có bạn khác thôi.
Cuối cùng tôi bảo.
Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian.
Tôi đứng dậy.
Chị phải phụ Obachan đây.
Nhóc đi luôn không?
Không.
Trong bếp, Obachan đang làm món lasagna. Bà thậm chí chẳng ngoái đầu lại.
Cháu làm bánh brownie đi.
Bà ra lệnh.
Sao bà biết là cháu?
Gái bà có mắt mà. Tôi lấy tô trộn ra.
Bà luôn dạy cháu phải nói thật.
Bà chẳng bao giờ nói dối cả.
Nhưng bà mới nói rằng gái bà có mắt.
Bà không cần nhìn cũng biết ai vào phải không?
Dạ.
Thế thì bà đâu có nói dối. Gần 8 giờ, mấy bà cháu tôi chở bữa tối ra chỗ máy gặt đập liên hợp. Tôi thấy Robbie đang cưỡi chiếc xe cào cào bụi bặm ở phía trước. Tại chỗ máy gặt đập liên hợp, Obachan và tôi bày hết thức ăn lên thùng xe tải nhỏ, theo kiểu buffet. Chúng tôi đã sắp đặt mớ ghế vải xếp cho mọi người. Tất cả tài xế đều làm động tác duỗi cổ, giãn lưng, rồi mới quay sang các món ăn.
Mì lasagna.
Tôi thông báo một cách tự hào, dù rằng mình không mó tay vào nấu.
Và bánh brownie tráng miệng.
Bà Baker nhìn qua thức ăn. Ôi trời ơi, bông cải xanh bị nấu nhừ rồi. Bà quay sang tôi và Obachan.
Nếu tôi có ghét điều gì, thì đó là rau củ bị nấu nhừ. Bộ các hướng dẫn ở phần đầu quyển thực đơn của tôi không đề cập đến điều này hả?
Obachan chẳng nói chẳng rằng, lấy một lời, nghiễm nhiên để tôi thừa nhận.
Bà cháu không có dịp đọc cả lời giới thiệu ạ. À. Bông cải xanh vẫn còn giòn, thưa bà.
Ôi cháu gái, cháu phải đọc lời giới thiệu chứ. Đó là toàn bộ lý thuyết nấu ăn của tôi. Năm nay tôi mới viết đấy, nó cần phải giòn thêm chút nữa.
Cháu xin lỗi, cháu xin hứa sẽ đọc ạ.
Tôi tắt lửa toàn diện. Bà Baker chồm tới và khích thích món mì lasagna nhưng không nói gì. Bà chỉ liếc sơ món bánh brownie. Ai nấy đều chộp lấy dĩa nhựa, muỗng nĩa và ngồi xuống. Tôi đứng xem. Anh Mick quấn một nĩa mì lasagna to cho vào miệng rồi nhăn mặt khó chịu. Nuốt xong anh nói, phô mai nhiều quá, đúng không? Ngay lập tức và ngay tại chỗ, tôi nhận thấy rằng mình không ưa anh Mick. Bà Baker có vẻ tẻn tò.
Công thức của tôi đấy.
Rồi bà cắn một miếng, nhai nhỏ nhẹ vài cái và lắc đầu.
Ôi, không, không, không. Thế này thì hỏng bét rồi. Nhiều phô mai parmesan quá và chẳng có húng quế gì hết.
Vì Obachan rõ ràng sẽ không xen vào nên tôi buộc phải lên tiếng.
Kỳ thực thì cửa hàng không có húng quế tươi bà ạ.
Rốt cuộc, Obachan cũng thốt ra lời.
Công thức của bà không đủ phô mai parmesan. Mì lasagna cần phải.
Bà gọi là gì nhỉ? Ngậy.
Tôi bỏ thêm vào đó.
Bà Baker nhìn Obachan như không dám tin vào tai mình. Một sự im lặng đáng sợ. Thế rồi ông Baker cất tiếng.
Ồ thôi nào, mình yêu quý, ngon mà, anh thích ngậy.
Bà nhìn ông như thể sắp chộp lấy con dao cắt thịt và lùi thẳng vào tim ông.
Ngậy, không ngậy, anh chỉ biết món này ngon và anh đang đói đây.
Ông nói tiếp. Ngồi xuống ăn đi, em yêu. Mick, phô mai tốt cho chúng mày đấy. Bà Baker quay sang Obachan.
Đây là lần cuối cùng, và tôi nói rõ rằng lần cuối cùng. Bà làm chệch công thức.
Obachan hỏi lại.
Làm chệch là sao?
Nghĩa là thay đổi. Bà Baker trả lời.
Bà phải thực hiện y chang công thức của tôi. Tôi chỉ muốn bà biết rằng, trước khi lấy chồng, tôi đã học ở trường dạy nấu ăn và tôi từng là bếp trưởng 7 năm rồi.
Obachan gật đầu nói,
bà là đầu bếp giỏi, tôi biết chứ, nhưng trường của bà không dạy bà phải nấu ngậy.
Tôi sửng sốt trước việc Obachan muốn đớp chát với bà Baker.
Sau này, tôi sẽ làm theo y hệt tất cả công thức của bà.
Obachan tiếp tục,
nhưng tôi rất tin chuyện nấu ngậy. Tuy nhiên, bà lại thuê tôi sẽ bỏ cái ngậy ra, tôi hứa với bà.
Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghe Obachan dùng cái từ ngậy. Obachan và tôi ngồi xuống, bắt đầu ăn cùng những người khác. Thực lòng mà nói thì chẳng tệ chút nào. Phải, nó ngậy hơn món mì lasagna thông thường, nhưng vẫn ngon lắm. Ai cũng ngấu nghiến phần ăn của mình. Thậm chí, mọi người ăn cái vèo hết veo. Sau đó, đến món bánh brownie. Khi ăn brownie, không ai nói năng gì hết. Nên tôi đoán là ngon. Về phần mình, tôi nghĩ đó là những cái bánh mì brownie tuyệt cú mèo. Hốt nhiên, Toby reo lên.
Bánh brownie ngon quá! Em làm đấy!
Tôi bộc bạch. Và tôi phải thừa nhận, chúng ngon tuyệt cú mèo. Tôi muốn ngày nào cũng làm bánh brownie cho Robbie ăn, suốt vụ gặt còn lại.